Sách mang theo.
Truyền hình có mục mỗi ngày một cuốn sách. Phải rồi, người mê sách thì ngày nào cũng phải đọc, còn mỗi ngày có đọc được một cuốn hay không là chuyện khác. Đã có người hỏi có một cuộc điều tra dư luận như sau: trí thức mỗi năm có đọc được 50 cuốn sách? Chắc là hơn, vì có tuần tôi đọc được 2 cuốn. Một năm thường có 52 tuần, vậy chắc chắn tôi đọc được nhiều hơn con số 52 cuốn. Nghe có vẻ ít, nhưng nhìn xuống dưới thì chẳng ai bằng mình. Nhiều công chức, từ chức cả năm không đọc một cuốn sách. Một năm đọc 50 cuốn vẫn có vẻ ít. Nhưng phải thấy rằng hầu như không có người đọc sách chuyên nghiệp. Chúng ta ai cũng phải làm một cái nghề gì đó. Sau giờ làm việc thì bia bọt nhậu nhẹt. Sau giờ làm việc thì mua sắm shopping. Sau giờ làm việc thì thể dục thể thao lành mạnh hơn. Sau giờ làm việc thì xem phim, xem kịch, xem ca nhạc, nghe nhạc nữa, vân vân. Ngoài đọc sách, tôi còn một cái thú xem phim. Đến rạp hoặc xem phim từ ổ HD tại nhà. Phim hay, lấy vào ổ HD, mỗi ổ vài 300 bộ phim, rồi cứ thế mà dành ra mỗi ngày 2 tiếng xem một phim. Một bộ phim hay cũng như một tiểu thuyết hay. Thời giờ như vậy, mỗi ngày chỉ còn dành được 2 tiếng để đọc sách vào ban đêm. Mỗi ngày một cuốn sách, đấy là chương trình truyền hình. Mỗi thời một cuốn sách, đấy là chuyện của tôi. Đi công tác xa và dài hạn, tôi thường mang theo một cuốn sách. Bất cứ lúc nào, ta cũng có thể nhận được một câu đề nghị. Hãy kể tên 10 cuốn sách bạn thích nhất. Dễ, mặc dù không phải ta chỉ thích nhất có 10 cuốn. Biển sách mênh mông, làm sao chỉ có 10 cuốn thích nhất được? Rồi lại một câu hỏi khác. Hãy kể 5 cuốn sách bạn thích nhất. Hãy kể 3 cuốn bạn thích nhất, vân vân. Cho đến khi chỉ còn một cuốn bạn thích nhất. Không ai hỏi tôi như vậy, nhưng tôi đã tự trả lời. Mỗi chuyến xa nước, nhiều tháng, nhiều năm, tôi đã mang theo một cuốn sách. Sự lựa chọn thật khó khăn, nhưng hành lý mang theo chỉ một vali, quần áo đồ dùng cho cả một thời gian dài trước mắt. Sách chỉ có thể mang một cuốn. Sức ép của hoàn cảnh chỉ một cuốn sách mà thôi. Thế thì nó không phải là một cuốn sách mới. Sách mới chưa đọc, biết đâu là một cuốn không hay. Sách chưa đọc, độ rủi ro cao. Tôi phải chọn một cuốn mà mình có thể đọc đi, đọc lại. Những năm tha hương dài dằng dặc, những đêm tha hương dài lê thê, cuốn sách ấy đọc đi, đọc lại đến mức có thể thuộc lòng. Có khi giờ ra một trang bất kỳ rồi đọc tiếp từ đó. Như người ta nói kiều, cái trang bất kỳ ấy dự đoán một điều gì đấy cho tương lai của chính mình. Chỉ có điều sự tiên đoán ấy có lúc đúng, có lúc nghĩ mãi không ra. Không hiểu đúng hay sai, rồi cũng quên đi. Luận đúng sai chỉ là để cho vui. Mình không phải người mê tín, luận không được thì cũng quên luôn. Hãy cho biết anh có đọc sách hay không? Tôi sẽ cho anh biết là anh người như thế nào. Hãy cho biết anh đọc sách gì, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào. Vậy, điều tôi sắp nói sẽ là một cuộc tự thú. Cuối thập kỷ 80, sang đến đầu 90. Cuốn sách duy nhất tôi mang theo là Quo Vadis của nhà văn Ba Lan Henry Sikiwil. Bản in đầu tiên hình như là năm 1985. Giấy đã khá trắng, chứ không đen sì sần sùi như phần lớn giấy in hồi ấy. Nhưng mực in thì còn lâu mới đẹp như bây giờ. Hai tập sách, 1.000 trang mang theo, lâu lâu không còn sách, tiếng Việt để đọc, bèn cầm lên đọc lại, thuộc từng lời của Petronius, cố vấn nghệ thuật của bạo chúa Nero. Những lời uyên bác của ông là ngụy biện cho lọt tai bạo chúa. Còn nhớ cả câu vang lên trong đầu tôi: ta thua rồi. Những lời ngụy biện đấu khẩu không còn hiệu lực, ông có thể thấy rõ trong sắc mặt phản ứng của bạo chúa Nero. Thuộc từng biến cố, từng tình huống, từng chi tiết trong số phận của chàng Vinicius và nàng Lisa. Nhớ từng nhân vật như Thánh Paul, Thánh Peter, nhớ cảnh thành Roma bị Nero đốt, thật bi hùng. Nhớ cảnh người Thiên Chúa giáo bị Nero xuống lệnh ném ra giữa đấu trường cho thú dữ xé xác. 6 năm trời tôi đọc truyện thành Rome. Trên đất Ấn Độ, ngồi ở thủ đô Delhi, hay đi qua hàng chục bang trên tiểu lục Ấn Độ, đều mang theo cuốn sách về thành Rome bị thiêu trụi. Ở thành phố Simla, mùa đông có tuyết phủ, lại thấy cảnh những tù nhân Thiên Chúa đầy mình thương tích, lăn lộn trong cái nóng của nhà ngục. Ở thành Chittoga, một thời hào hùng của các chiến binh Rajput, lại đọc đoạn giữa đấu trường La Mã. Bác Ursuk khổng lồ chiến đấu với thú dữ để bảo vệ nàng Lisa. Ở bờ biển Mumbai và Wat, lại đọc đến cảnh Thánh Paul cảm hóa vị tướng trẻ si tình Vinicius, để rồi chàng trở thành tín đồ. Mỗi thời một cuốn sách. Những năm 90, tôi cầm theo cuốn Ba Người Bạn Chiến Hữu của Erich Marie Remarque, nhà văn Đức. Ông là người viết hay bậc nhất về người tha phương, về chiến tranh và đời sống hậu chiến. Tôi thích nhiều tiểu thuyết của ông. Nếu có thể thì mang theo toàn bộ bản dịch tiếng Việt. Cải Hoàn Môn, Phía Tây Không Có Gì Lạ, Bản Du Ca Cuối Cùng, Bia Mộ Đen, vân vân. Những như đã nói, hành lý chỉ một vali, sách chỉ được mang một mà thôi. Một cuốn thôi. Có năm tôi chọn Thao Thức của tác giả Alexander Krohn. Cuốn này ra mắt bằng tiếng Việt năm 1983 và ngay lập tức được giới đọc sách tấm tắc truyền nhau. Cho đến lúc ấy, người ta đã quen nhìn văn học Nga Xô Viết với vài can tính. Trong sáng và thiên lương, cái mà người ta hiếm thấy trong văn học phương Tây được dịch thời bấy giờ. Thao Thức có khác với cả dòng chảy chung của văn học Nga Xô Viết. Khác từ giọng điệu tiểu thuyết khác đi. Một dòng ý thức, một dòng cảm xúc, một dòng thứ thú. Đúng kiểu, nghiền ngẫm, hiện thực, chứ không chỉ phản ánh hiện thực. Từng câu văn là từng sức nặng triết luận. Từng câu văn là từng vẻ đẹp gây suýt xoa, mà đấy là văn dịch đã chịu hao hụt trong quá trình truyền tải. Tôi đã ôm cuốn sách ấy 30 năm, chứ không phải chỉ một vài năm công tác. Cho đến lần tái bản năm 2013, dịch giả Hoàng Hữu Phê viết thêm một đoạn về tác giả khiến ngẩn ngơ cả người. Nội dung đoạn văn như sau. Năm 1986, nhân một chuyến đi Moscow, tôi có cơ hội ghé thăm nhà của Alexander Krohn vào một ngày mùa hè ngập nắng. Bà vợ ông dẫn tôi vào căn phòng nơi Krohn viết Thao Thức. Cuốn sách vẫn đang là một hiện tượng văn học lúc bấy giờ, mấy năm sau khi ông mất. Tại thư viện trường viết văn Gorky, người ta kể là sách của ông đã được các nhà văn tương lai mượn nhiều đến sờn sách. Alexander Krohn đã đứng mà viết các cuốn sách của mình bên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ để gần tường, theo cách mà Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway và Albert Camus vẫn thường sử dụng để viết các tác phẩm không biết đến tuổi tác của họ. Bà Krohn chỉ cho tôi thấy xếp hàng trên một chiếc giá treo thường phía trước trên bàn là khoảng 7-8 bộ Thao Thức được dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Trong đó, nằm gần cuối, chắc là theo thứ tự thời gian, 2 tập Thao Thức tiếng Việt nhỏ nhắn, khiêm tốn, giấy đen trong đó có in bút tích của Cron, gửi riêng độc giả tại Việt Nam, một đất nước mà theo lời ông là rất gần gũi với trái tim tôi. Khi mới đây, anh Đoàn Tử Huyến và tôi cố liên hệ tìm gia đình của nhà văn để xin phép đàm phán về bản quyền, thì được các bạn Nga cho biết là bà Cron đã mất và gia quyến không còn ai. Từ nay, mỗi lần cầm lên bản sách thao thức, chắc tôi lại thấy có thêm linh hồn tác giả vương vất trong ấy. Sau tác phẩm thao thức, tôi mang theo một cuốn gồm 3 tiểu thuyết của Milan Kundera, nhà văn Pháp gốc Séc, Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên. Tiểu thuyết của Kundera có thể đọc như đọc tiểu luận, còn tiểu luận của ông có thể đọc như tiểu thuyết. Sự đổi ngôi, sự trộn lẫn, khó xác định thể loại, đem đến cái sướng, cái thú vị. Giữa lòng nước Mỹ mà tôi đọc Kundera, có khi không hợp. Không hợp cả cảnh và không hợp cả tình. Nhưng ngồi chốn này mà được mơ chốn khác là sự thoát ly mà con người thường khao khát. Sang những năm 2000, cuốn sách tôi mang theo là Linh Sơn của nhà văn Pháp gốc Hoa, Cao Hành Kiện. Lần đầu có thể đọc Linh Sơn như đọc một tiểu thuyết. Lần sau có thể đọc như đọc tiểu luận. Lần sau nữa có thể coi như đang đọc tàn văn tùy bút. Những năm sau đọc lại thì có thể coi Linh Sơn là tất thảy bằng ấy thứ. Một mình cuốn sách là một thể loại. Có khuôn nào vào một thể loại nào định sẵn? Một cuộc kiếm tìm vẩn vơ, lang thang, vô định. Cái cần tìm có khi cũng chẳng tồn tại. Đấy vừa là chuyện một nơi chốn, vừa chẳng là nơi chốn nào, vừa là toàn bộ thế gian. Ở Việt Nam có 3 bản dịch khác nhau. Bản tôi mang theo là của Trần Đĩnh, dịch từ tiếng Pháp, bản dịch hay hơn cả. Sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, tôi mang theo sách của Haruki Murakami, Biên niên ký chim vặn dậy cót. Một thứ kính vạn hoa, hiện ra cùng lúc nhiều màu sắc, nhiều hình khối, nhiều chiều kích. Giữa dòng đời ở xứ Ba Tư, lại mơ về nước Nhật. Không hẳn là nước Nhật, sách của Murakami không phải là truyện phong tục. Nó là một thế giới đương đại. Một nước Nhật đã pha trộn vào đấy không khí phương Tây, không khí chung của cả hành tinh. Điều này đúng với những cuốn sách hay của ông. Kafa, bên bờ biển, nhảy, 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 vân vân. Mỗi thời mang theo một cuốn sách, bản tiếng Việt, đọc để đỡ nhớ cái tiếng Việt của mình. Có thời cả năm tôi không gặp một người Việt. Hễ nghe tin có một người Việt mới sang, thế là tìm gặp, để được nói tiếng Việt với nhau một lúc. Những lúc không có người đồng hương, thỉnh thoảng cầm cuốn sách lên đọc lại, sách nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Như vậy, tức là đến đâu, đọc sách ở đấy. Sách tiếng Việt chỉ có một cuốn, sách bản địa thì vô vàn, lại ngập giữa một biển sách. Nhờ tiếng Anh mà tôi đọc sách Ấn Độ, sách Bắc Âu, sách Úc, sách Mỹ, sách Ba Tư, sách Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ tiểu thuyết mà đủ loại sách cần cho nghiên cứu, cho công việc tại chỗ. Thời bấy giờ đã có sách điện tử, sơ sơ đã nạp vào máy tính để lưu 10.000 cuốn tiếng Việt, 5.000 cuốn tiếng Anh, đọc cả đời không hết. Sách mang theo không phải là một cuốn nữa, không duy nhất nữa. Lòng tham không đáy được thỏa mãn. Một ngày không đọc sách như một ngày không ăn. Bây giờ mà được bảo kể tên 10 cuốn sách có thể mang theo, 10 cuốn thôi, có. Chắc là rất khó. Kho sách điện tử sẵn có, cái sẵn, cái dễ tạo điều kiện cho lòng tham, người ta sẽ muốn kể nhiều hơn 10 cuốn sách, nhiều hơn vài chục cuốn. Bây giờ việc gửi sách cho người đi xa cũng dễ dàng hơn. Người nhà vẫn gửi sang cho những cuốn sách mới qua đường bưu điện. Sách hay, mua hai bản, một bản lưu ở nhà, một bản gửi sang. Sách điện tử mới thì bạn bè gửi rất dễ qua điện tử. Tôi ở đâu quá một năm, trong nhà đã đầy sách in gửi sang. Sau vài ba năm trở về, chỗ sách ấy không mang theo về nữa. Ở nhà đã có bản lưu. Để lại cả một tủ sách, ra đi mà vẫn nhớ mình để lại đằng sau một tủ sách quý. Sẽ chẳng có ai đọc sách ấy. Tôi từng để những cuốn sách đang đọc dở trên bàn làm việc và không đồng nghiệp nào hỏi mượn. Thôi thì coi như buông bỏ, như triết lý buông bỏ tôi đã đề cập trong một bài khác. Dịch và văn. Trước thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhiều nhà ngôn ngữ Anh, Mỹ cho rằng tiếng Anh đã trở nên sơ cứng, thiếu sức biểu cảm. Thế rồi xuất hiện một dòng văn học viết bằng tiếng Anh của Ấn Độ đổ ập vào dòng chung văn học tiếng Anh. Một sự chào đón, hân hoan khi Salman Rushdie xuất hiện với tiểu thuyết Midnight Children năm 1980, bản tiếng Việt là Những đứa con của nửa đêm. Nhã Nam và Hội Nhà văn xuất bản 2014, rồi The God of Melting của Arundhati Roy năm 1997, bản tiếng Việt là Chúa Trời của những điều vụn vặt, nhà xuất bản Phụ Nữ năm 1999. Dòng văn học của các tác giả Ấn Độ hoặc gốc Ấn có nhiều tác phẩm hay, nhưng hai cuốn nêu ra đây đặc biệt có đóng góp về mặt ngôn ngữ. Rushdie và Roy được đánh giá cao, được xem như những người đem lại màu sắc mới cho tiếng Anh. Một thứ tiếng Anh khác lạ, rực rỡ như xứ sở nhiệt đới nhiều ánh sáng, lộng lẫy như trang phục Ấn Độ, đa màu sắc, đa hương vị và đa thanh như mỹ thuật, ẩm thực và âm nhạc xứ này. Đấy là thứ tiếng Anh văn chương đầy gia vị Ấn. Masala English nghĩa là tiếng Anh gia vị. Họ bổ sung cho tiếng Anh những từ mới không thể tìm thấy trong từ điển, những ngôn từ cứ như thể từ đời sống Ấn Độ mà náo động tràn vào trang sách. Những từ ghép có gạch nối và không gạch nối, những trò chơi chữ, sắp đặt chữ và nói lái theo kiểu Ấn, ban đầu có thể ngộ ngộ, lạ lùng, nhưng được sử dụng đắc địa và hài hòa, đến lúc được người đọc nghiền ngẫm kỹ, thì bản thân sự hiện diện của những ngôn từ ấy trong tiếng Anh đã mang lại ý nghĩa văn chương và triết học. Ban đầu, những từ mới ấy được in nghiêng, sau rồi quen dần, nó được in thẳng, tự nhiên và đàng hoàng được kết nạp vào thứ tiếng Anh chính thống. Không chỉ là ngôn từ Salman Rushdie, Arundhati Roy, Kiran Desai, Vitran Steel, Amitabh Ghosh, Juhunba, Lahiri, v.v. còn thay đổi trật tự từ trong câu tiếng Anh theo kiểu chỉ có người Ấn mới làm được như vậy. Các cụm từ bị đảo ngược vị trí, nhiều giới từ bị lược bỏ, nhiều hư từ không còn chỗ trong câu. Những thao tác này đã tạo ra thách thức cho người đọc và các dịch giả nước ngoài có thể phải mất nhiều thời gian suy ngẫm để thấm cho được một câu văn. Bản thân nhiều nhà văn Anh, Mỹ cũng làm mới tiếng Anh theo kiểu này, nhưng thao tác của các nhà văn Ấn vẫn là một kiểu cách không giống ai. Chỉ có tư duy Ấn Độ mới làm theo cách ấy. Thành tựu của các nhà văn Ấn Độ đã dẫn đến một thực tế là bây giờ vào hiệu sách Âu, Mỹ, rất nhiều người mua sách đã tìm đến sách riêng của nhà văn Ấn Độ. Họ đã nghiện một thứ ngôn ngữ tiếng Anh không còn bị chê là sơ cứng, già nua mà tươi mới, độc đáo, nhiều sinh sắc. Kể sơ qua như vậy để thấy văn của Salman Rushdie và Arundhati Roy là thứ văn hầu như không thể dịch được. Lost in translation, dịch là mất văn. Mà một khi đã mất văn rồi, cuốn sách chỉ còn trơ lại cốt truyện, trong khi cốt truyện lại không phải là mục đích chính của các tác giả này. Cốt truyện mỏng, hầu như không cốt truyện, hoặc nói cách khác thì không cốt truyện chính là đa cốt truyện. Cái không cốt truyện ấy không hấp dẫn đối với cách đọc thông thường. Người đọc thông thường không nhận được gì nhiều từ một bản dịch đã mất văn như thế. Ở đây, ta không nhằm định giá những bản dịch kể trên, mặc dù phải ghi nhận nỗ lực và thành tựu không nhỏ của các dịch giả. Nhưng đồng thời vẫn phải khẳng định lại, việc dịch chúng là một điều bất khả. Mặt trái của tấm thảm. Tôi đang ngồi trước một bức tranh thảm 3x4 và tiện tay lật ngược xem mặt sau của tấm thảm. Chỉ còn thấy lờ mờ những đường nét, mái vòm của một phiên chợ 3x4 cổ, chứ không còn là bức tranh. Ví von sát hơn thì phải là bản chép tranh. Bản dịch sách của Ruth Dai và Roy chỉ có thể là bản tranh chép, gần giống như bức tranh thật, nhưng không phải là tranh thật. Vậy là ta đang bắt bẻ và làm khó cho các dịch giả sao? Ruth Dai và Roy tạo ra một thứ tiếng Anh mới, thì dịch giả cũng buộc phải tạo ra một ngôn ngữ mới, tương xứng trong tiếng mẹ đẻ của mình hay sao? Người dịch một tác phẩm có tầm cỡ thì dứt khoát cũng phải đạt đến tầm như tác giả, phải sáng tạo ra ngôn ngữ mới. Mặt khác, cầm một bản dịch được coi là hay, thì phải hiểu rằng dịch giả đã đến tầm của tác giả. Câu trả lời dường như là không hẳn như thế. Trong đời sống hàng ngày, khi nghe một câu nói hơi khách sáo, hơi khách khí, hơi trịnh trọng, hơi chỉnh đốn thành phần chủ vị, hơi sách vở, người ta thường bình, giống như văn dịch. Văn dịch đồng nghĩa với những gì không tự nhiên. Hầu như mới chỉ có vài ba dịch giả có thể chuyển dịch được văn bản nước ngoài bằng một thứ tiếng Việt tự nhiên, sinh động, có cảm giác đấy là sách do chính dịch giả vung bút viết ra, chứ không hẳn là biên dịch. Có người sẽ phản bác cách dịch này mà họ cho là vẫn phải giữ hơi hướng văn dịch để người đọc luôn nhớ rằng họ đang đọc sách dịch. Nhưng điều ta muốn nói ở đây là hầu như các dịch giả vẫn còn nghèo tiếng Việt, và trong văn bản dịch họ không thể bơi lội vẫy vùng như cá trong nước. Ngôn ngữ họ dùng vẫn là ngôn ngữ giản đơn, khô cứng, sách vở, thiếu sinh sắc. Như thể họ vẫn thường xuyên loay hoay, bùng nhung trong tấm lưới của bản gốc. Ta thường gặp những câu văn dịch theo kiểu "Bà ta đứng trước tôi". Dịch bám sát thì vậy, nhưng tiếng Việt nghe cho xuôi thì cần thêm một chữ "Bà ta đứng trước mặt tôi". Cũng thế là câu "Hãy nói cho tôi, anh đang đi đâu?" Lại cũng nên thêm một chữ "Hãy nói cho tôi biết, anh đang đi đâu?" Có thể nói thêm vào tiếng Việt thì cũng nên bỏ luôn cả cụm từ "Hãy nói cho tôi biết". Bản gốc không có chữ "mặt", cũng không có chữ "biết". Nhưng khi Việt hóa thì lời ăn tiếng nói của người Việt là có. Báo chí bây giờ quen đưa nguyên si một câu tiếng Anh "tại sao không?" "Why not?" Cùng nghĩa ấy, Việt hơn thì phải là "sao lại không?" Nghe cũng sinh động hơn đấy chứ. Tôi nhớ một cuốn sách có hai bản dịch tiếng Việt cùng một câu có hai cách dịch cụ thể như thế này. Cuối cùng, cô giáo đã chọn nhóm của chúng tôi để biểu dương, thật tuyệt vời. Cô giáo rút cuộc chọn nhóm chúng tôi mà khen, sướng thế. Câu trên là của một người dịch thông thường. Câu dưới là do một nhà văn kiêm dịch giả thực hiện. Chữ "sướng thế" thì đúng là chỉ nhà văn mới biết chọn. Dòng văn học dịch có ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học trong nước. Chắc chắn là như vậy, không cần phải bàn cãi. Nhưng tôi muốn nói đến khía cạnh khác của sự ảnh hưởng văn này. Văn học dịch gần đây tạo ra hai kiểu văn chương tiếng Việt. Cụ thể như sau. Một thứ văn như văn dịch, Người viết như thể đang dịch văn mình từ tiếng Việt ra tiếng Việt. Câu cú đầy đủ chủ vị, đầy đủ giới từ, hư từ, đầy đủ bổ ngữ, tân ngữ. Sáo và trịnh trọng, khô cứng và nhạt nhẽo, đơn giản và thiếu cá tính. Cấu trúc câu cũng lùa thua rườm rà, vòng qua vòng lại lý giải, biện luận bằng những cụm bổ ngữ làm phức tạp cho một câu lẽ đã đơn giản. Ông đang đứng trước một cửa tọa mà. Không biết từ đâu kéo nhau đến rất đông, chen chúc những bộ mặt vô hồn dưới kia, đang nhìn lên ông. Người mà sắc mặt tái đi, nói năng lập bập, không biết bắt đầu từ đâu, điều mà ông chưa từng là. Vân vân, người viết tự sướng mà tự khen rằng văn mình Tây. Tư duy mình Tây, họ đang mô phỏng bản dịch cuốn sách nào đó mà họ khoái, và không biết rằng trong văn bản gốc, ngôn ngữ của cuốn sách ấy thực ra rất sinh động, mới lạ, nhiều sắc độ, giống như văn của Salman Rushdie và Andrew Hathi Roy. Nhưng những cuốn sách ấy khi chuyển sang tiếng Việt thì ngôn ngữ không thể chuyển được, đã gây ra tiếp nhận sai. Và mấy người viết bản địa muốn mô phỏng Tây kia đã và đang mô phỏng một thứ văn dịch nghèo nàn và nhợt nhạt, một thứ con lai không được cả Tây lẫn ta thừa nhận. Hai là một thứ cốt truyện mỏng như truyện dịch. Người viết tiếng Việt hiểu sai rằng không cần cốt truyện, hoặc chỉ cần một cốt truyện mỏng giống như những cuốn sách bậc thầy của nhà văn nước ngoài. Có khi đấy cũng là do người viết tiếng Việt lười biếng, không chịu đầu tư kiến tạo cốt truyện. Họ lại cũng hiểu sai là những tác phẩm cốt truyện đơn giản ấy đòi hỏi phải được bù lại bằng một thứ văn hay. Trong nguyên tắc, văn Rushdie và Roy có thể làm người đọc suýt xoa với từng câu từng chữ, gấp sách lại rồi thỉnh thoảng vẫn nhớ mà bật ra cửa miệng đôi ba câu. Không chú ý gây hấp dẫn bằng cốt truyện, họ chú ý đầu tư vào văn. Văn phải hay, phải độc đáo, phải ấn tượng, phải có những phát kiến về ngôn ngữ. Tiếc, mấy nhà văn ta đã hiểu sai. Họ không đầu tư vào văn, cũng chẳng đầu tư vào cốt truyện.